Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lịch sử của dân tộc Do Thái cũng là lịch sử cứu độ, đã có một khoảng thời gian dài Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ để điều hành dân chúng. Khoảng thời gian đấy kéo dài đến nhiều thế kỷ. Chúng ta gọi là ngôn sứ hay là tiên tri cũng cùng chung một ý nghĩa. Tuy rằng trong tiếng Việt Nam, tiên tri thì có nghĩa là biết trước, và ngôn sứ có nghĩa là người được sai đi để nói lời Thiên Chúa. Vì thế mà theo các nhà chuyên môn thì ngày nay người ta hay dùng chữ ngôn sứ nhiều hơn. Bởi vì ngôn sứ là người được Chúa sai đi để truyền đạt lời của người. Vậy đâu là vai trò của các ngôn sứ trong một giai đoạn dài của lịch sử cứu độ? Thưa, các ngôn sứ là những người cảnh báo cho dân chúng biết đường lối cuộc sống của họ là lầm lạc, cần phải điều chỉnh lại. Khi dân làm được những điều tốt đẹp trước mặt Chúa, ngôn sứ là người khen thưởng, động viên, khích lệ. Khi dân chúng bị đe dọa trước sự tấn công của ngoại bang, ngôn sứ là người kêu gọi họ hãy vững lòng cậy trông nơi Thiên Chúa. Khi dân Chúa phạm tội, lạc xa đường lối của Chúa, các ngôn sứ là những người khiển trách và đôi khi đe dọa. Đó là vai trò của các ngôn sứ trong suốt một thời gian dài. Cùng với các tư tế lo việc phụng tự ở đền thờ, các tư tế thì lo chuyên tâm giữ luật, giải thích luật và lo việc phụng tự ở đền thờ. Còn các ngôn sứ là những người truyền đạt giáo huấn của Chúa, có tính cách xã hội nhiều hơn. Trong một giai đoạn dài ấy, qua các ngôn sứ, Thiên Chúa đã huấn luyện, Thiên Chúa đã điều hành dân tộc của người. Như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, khi nói về tác động của Chúa Thánh Thần thì chúng ta đọc rằng người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, có nghĩa là nhắc lại một giai đoạn dài trong lịch sử dân tộc Do Thái. Bài sách thánh thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe. Ezekiel là một trong bốn gương mặt lớn của các ngôn sứ. Mặc dù ngôn sứ thì rất là nhiều, nhưng sứ mạng của các ông thì đều giống nhau. Ngôn sứ Ezekiel được Chúa nói rằng: ta sai ngươi đi và ngươi cứ đi đến với họ. Có thể ngươi nói họ nghe, mà có thể họ cũng không nghe. Nhưng mà họ phải biết rằng ở giữa ngươi có một vị ngôn sứ. Chúng ta đọc tiếp ở trong sách ngôn sứ Ezekiel sẽ thấy có những lúc ngôn sứ Ezekiel truyền đạt lời của Thiên Chúa, kêu gọi họ phó thác vào Thiên Chúa trong một bối cảnh xã hội vô cùng phức tạp, tức là bối cảnh Israel phải đi lưu đày ở Babylon. Có những lúc họ cũng không đón nhận lời ngôn sứ loan báo, khiển trách, động viên và đem lại cho họ lời hy vọng. Ngôn sứ của một giai đoạn lịch sử là như thế đó. Kính thưa cộng đoàn, trong lịch sử Thiên Chúa đã làm trỗi dậy một vị ngôn sứ vĩ đại nhất, đó là Đức Giêsu. Vì thế mà khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng thì người ta nói rằng đây là một vị ngôn sứ lớn đã xuất hiện và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Chúa Giêsu được diễn tả như một vị ngôn sứ bởi vì Ngài ra đi để rao giảng nước trời. Ngài khiển trách những người tội lỗi, những người biệt phái và những luật sĩ sống giả hình. Ngài nâng đỡ những người mồ côi bé mọn, những người quả phụ và những người bệnh tật ốm đau. Ngài làm cho người đã chết được sống lại. Ngài làm cho những tội nhân được ơn tha thứ. Ngài đem phúc lành của Thiên Chúa từ trời để ban phát. Đi đến đâu thì Ngài ban phát ơn của Thiên Chúa đến đó. Vì thế sứ mạng của Đức Giêsu cũng là sứ mạng của một vị ngôn sứ. Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng ngôn sứ của mình trong suốt thời gian 3 năm và kết cục cuộc đời của Chúa Giêsu đó là thập giá. Cũng giống như những vị ngôn sứ của Cựu Ước, có rất nhiều vị ngôn sứ đã bị giết chết. Bị giết chết bởi vì họ nói sự thật. Bị giết chết bởi vì họ dám công khai lên án cả nhà cầm quyền, cả những bậc vua chúa. Họ dám công khai phê phán lỗi lầm tội ác như trường hợp vua Aca của Cựu Ước. Bởi vì ông nghe theo một bà vợ ngoại giáo, ông đã đi lạc xa đường lối của Chúa và ngôn sứ Elia đã đến để khiển trách, và cuối cùng Elia đã bị săn đuổi, đã phải trốn trên núi Oreb. Vì thế Chúa Giêsu cũng kết thúc cuộc đời của một vị ngôn sứ bằng cái chết trên thập giá, nhưng mà Ngài là người đến để nói sự thật, Ngài là đến để làm chứng cho chân lý, đấng đến để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Từ các ngôn sứ trong Cựu Ước, từ vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu, thưa quý ông bà và anh chị em, chính mỗi người chúng ta cũng là ngôn sứ, bởi vì khi lĩnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được ba chức năng này. Thứ nhất là ngôn sứ, thứ hai là tư tế, thứ ba là người quản trị giáo hội. Vì thế mà ngày hôm nay Chúa đang nói với chúng ta rằng các con là những người có sứ mạng ngôn sứ. Như lời Chúa đã nói với Ezekiel ngày xưa, ngươi hãy đi và nói lời của ta, có thể người ta nghe, có thể người ta không nghe. Nhưng mà nếu ta truyền cho ngươi mà ngươi không nói, thì ngươi hoàn toàn phải chịu tội. Nếu ta truyền cho ngươi mà ngươi nói những gì ta truyền, thì ngươi không còn mang trách nhiệm vì những lời sấm ấy. Vì thế mỗi người công giáo chúng ta đang sống giữa đời, sống ở gia đình, sống ở môi trường xã hội, sống ở môi trường nghề nghiệp, trong công xưởng, nơi nhà trường, mỗi chúng ta đang làm những ngôn sứ của Thiên Chúa, ngôn sứ nói lời chân lý và truyền tải lời của Chúa. Mỗi ngôn sứ chúng ta phải noi gương các ngôn sứ của Cựu Ước và chính Chúa Giêsu. Giáo hội luôn luôn xác tín rằng mình có vai trò ngôn sứ trong xã hội, mặc dù là thuận lợi hay là không thuận lợi. Vì thế mà trong một bối cảnh xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta, có những điều mà giáo hội nói ra không phù hợp với luật nhà nước, giáo hội vẫn cứ phải nói, không phải vì thế mà giáo hội im tiếng. Ví dụ như luật cấm không cho phép ly dị giữa hôn nhân, bởi vì điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Nhà nước này cho ly dị, nhưng mà giáo hội vẫn nói lên tiếng nói của mình là ly dị như thế là đi lạc xa đường của Thiên Chúa. Ví dụ nhà nước này cho người ta phá thai một cách dễ dàng, nhưng mà giáo hội vẫn nói lên cái tiếng nói của mình, ai phá thai là phạm tội, bởi vì điều răn thứ 5 Chúa truyền dạy chớ giết người. Vừa khi thai nhi hình thành trong lòng mẹ đã là một con người có phẩm giá phải tôn trọng, không ai được quyền giết người, vân vân. Đó là những ví dụ cho thấy giáo hội phải thi hành sứ mạng tiên tri, nói lời của Chúa, nói lời sự thật, không phải là đổi màu theo thời gian, không phải là đổi màu theo chế độ, nhưng mà giáo hội luôn luôn phải giữ cái vai trò của mình. Chính vì thế mà giáo hội đối thoại với con người, giáo hội hòa đồng với xã hội, nhưng mà giáo hội không tan biến trong xã hội ấy. Một lúc nào đó mà giáo hội chấp nhận chịu tan biến trong xã hội thì giáo hội đánh mất mình và không còn phải là giáo hội của Chúa Giêsu và không phải còn sứ mạng ngôn sứ nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta là ngôn sứ của Chúa, chúng ta nói lên lời sự thật. Chúng ta nói những lời Chúa dạy giữa một xã hội mà có bao nhiêu trào lưu, người ta đi ngược lại với luân thường đạo lý, người ta coi nhẹ tiếng nói của lương tâm, người ta coi nhẹ, người ta phủ nhận hay là người ta gạt bỏ đức công bằng. Mỗi tín hữu chúng ta hãy sống theo lời Chúa dạy, hãy tôn trọng tiếng nói của lương tâm, tôn trọng phẩm giá của những người xung quanh mình, hãy tôn trọng sự thật và nhất là tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Khi thực hiện những điều đó, chính là chúng ta đang thực hiện sứ mạng ngôn sứ của mình. Amen.